Thì đoạn này trong thiền tông bản ảnh á, Trung Nguyên đó, ngài thuật lại nó kỹ hơn, nói rằng thể ấy con là anh tông nhường cho tức vị Hưng Long hiệu rồi, tức là nhường ngay cho anh tông lên rồi lấy hiệu là Hưng Long, cử hội nhân tâm ra ngoài viết lên Yên Tử tu chùa Hoa Yên, tức là ngài lên Yên Tử ngài tu ở chùa Hoa Yên, là quần thần nghĩa sĩ dưới trên đưa vua tu đại thoát duyên phàm trần, đến chùa Long Động mới phân tất từ phiền não ái ân phát nguyện, tức là vua quần thần hay đưa vua đi lên Yên Tử này tu, đưa đến chùa Long Động này, chùa Long Động tức là chùa Long mình đây, tới đây thì mới chia mới phân nha. tức là đưa tới đây rồi á, rồi sau đó thì mới bắt đầu thì vua mới đi lên kia, còn vua quan đều trở về, cho nên gọi là đến chùa Long Động mới phân tất từ phiền não ái ân phát nguyện, rồi nhân tâm sáng sáng lòng tin thành tâm cho giới bước lên truyền già, tức là vua nhân tâm đó ngài viết một lần ngài tu thôi, còn trung tầm thể nữ trở ra người về phố thất trở ra kinh kỳ, tức là mặc cho để cho các trung tầm thể nữ đó trở về, hoặc là người về lập gia đình, hoặc người ra kinh kỳ làm ăn kỳ, không có bây giờ là bắt phải thế này thế kia nữa. Mặc ai ra chợ về quê chăm nông buôn bán làm chi mặc lòng, tức là tùy bây giờ coi cho thế gian, tức là coi như là buông á, buông xả hoàn toàn đi tu rồi, thế gian vạn sự của chung chung không tử lại hoàn không những lần. Tức là ở thế gian là vạn sự của chung đâu, chứ không có gì là của mình hết, không có cái gì hết, thì có cái gì đâu mà phải giữ cho mình. Cho nên ở đây là ngày đi tu rồi thì trung tầm phụ nữ đó ngày nó cho về tùy, nó là tùy, nó là ai là về làm ăn hay là lập gia đình gì đó là tùy thôi, coi như là không còn là thuộc của ngài nữa. Dày cảnh đầu Phật xuất gia tâm đường giữ hết lòng già tiếc chi, bây giờ đã viết là xuất gia rồi thì không còn tiếc gì nữa hết. Thì cho nên đây cũng là một cái kinh nghiệm đó, mà nhất là quý vị mà gọi là trung niên xuất gia, có gia đình rồi xuất gia rồi đó, thì cũng phải dứt khoát vậy đó. Cái gì là xuất gia là phải dứt khoát, là xuất gia rồi là tu ra là không cần phải vướng bận, chứ còn có khi xuất gia rồi mà cũng cần phải bận dữ đó. Cho nên ngày trước là trước là có vị nào xuất gia rồi thì bà bạn ở nhà đó, bà nghe bà bạn ở nhà đã có ngay đó muốn tiến tới cái, thì ông này là ổng là vinh vinh là ổng ấy xuất gia ổng yên rồi, bà mới chạy về đó. Và cho nên đây là những cái kinh nghiệm đây, vì vua Trần đó khi ngày xuất gia rồi là ngày dứt khoát, coi như là ở đời muốn xử cái chung là sống ở cái riêng, cái bây giờ xuất gia rồi á thì coi như là không cần của mình gì nữa hết. Thì ngay ngày ngày viết ngày tu mà thật sự là vua Trần Nhân Tông là ngày viết tu, cho nên lên đây tu rồi ngày tu hạnh đầy đà khởi hạnh, cho nên đây mới nói là ở đây ngày chuyên cần tu tập khởi hạnh đầy đà lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầy Đà, ngày sau gọi là đổi là Đức Lâm Đại Đầy Đà, tức là khi mà vua Trần Nhân Tông ngày đi tu á, ngày tu nghe là theo cái hạnh khởi hạnh, chứ không có gọi là sống sang cả, cho nên đời thường ngày phát nguyện là ngày đi kia là đi kiệu, đi xe đi ngựa, rồi bây giờ là ngày đi bộ, cho nên trong chuyện nó kể là khi mà khi gần sắp cho nên gần sắp tịch, trong thời gian sắp tịch thì có người nhà là lên báo là có người chị là công chúa Thiên Thị bị bệnh đó, thì ngài đi bộ về kinh đó, đi bộ về kinh Đô Thăng Long, sau đó ngài mới đi bộ về, đi bộ về và tới chùa ở làng Cổ Tây, ngài mới giúp bà kệ là thế giới nhất tức mặt đó, thời tình lưỡng hóa nhân đó, tức là Ngày cái nhưng mà đi tu là tôi là viết với tôi thật sự cho nên rồi chứ không phải là gọi là đi tu mà gọi là lấy lợi. Con người này rất là dứt khoát, rồi sau đó cho nên là ngày mới thành tựu những cái gọi là những cái gọi là công đức cũng là lớn lao trong cái cuộc đời xuất gia của ngài. Sau đó ngài mới lập chùa tất tỉnh xá sai giảng để tiếp đại chúng tăng học chúng đưa nhau đến rất là đông. Sau ngài mới đến chùa Phổ Minh ở phủ Thiên Trường lập giảng đường, cũng giảng dạy mấy năm, tức là tháng giêng năm 1303 đó, ngài mở ngài có mở một cái pháp hội gọi là pháp hội vô lượng ở tại chùa Phổ Minh. Ở đó ngài bố thí vàng bạc tiền lụa để mà chẩn cấp cho những người nghèo, rồi ngài giảng kinh, ngài thí giới, rồi sau đó ngài lại vân du đến trại bố chính lập An Chi Kiến và ở đó. Thì như vậy tức là giới ngài là vừa tu thiền nhưng mà cũng vừa giảng kinh thí pháp, tức là thiền giáo đồng hành. Chứ không phải là giống như là gọi là một đời tu thiền giống như bên nơi Trung Hoa thì thường thường gọi là thiền mà thiền tâm á, thì các thiền sư đó ít có giảng kinh thứ pháp, mà giảng kinh thứ pháp là thuộc về các sự thuộc về giảng sư thuộc về bên giáo. Còn ở đây thì với ngài là chỉ cho là thiền giáo đồng hành, cho nên là cũng giảng kinh cũng thứ pháp cho mọi người được hiểu. Mà chính cái chỗ này á là cái chỗ gọi là thiền của gọi là thiền tâm Việt Nam đó, là cũng là một cái nét gọi là đặc sắc của Việt của nó. Mà kinh nghiệm người tu thiền mà thứ như sáng được cái lý đạo thì mình sẽ thấy được những cái lý kinh nó rất là sáng sủa, rất là sâu, cho nên nếu mà giảng kinh thì nó giảng được những cái lý nó sâu, lột được những cái ý mà coi như là ngài chủ nghĩa, cho nên người nghe thì nghe cũng cảm được sâu. Vậy cho nên là giảng kinh nó càng hay và người nghe cũng càng có nhiều lợi ích chứ không có trở ngại gì. Cho nên đây gọi là ngài chỉ là thiền giáo đồng hành. Đến năm Giáp Thìn 1304 ngài mới dạo đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ, tức là những cái miếu mà thờ thần không có chánh đáng, rồi là dạy họ tu hành thập thiện, tức là ngài đi sâu vào trong quần chúng và khuyên dân dẹp những cái nơi mà thờ không có đúng, không có chánh đáng, rồi dạy người dân tu thập thiện, tức là ngài linh động tùy duyên, chứ còn không phải cố chấp là phải dạy cho cái lý thiện cao sâu. Và những người mà gọi là bình dân thì làm sao không hiểu tới thì sao, cho nên là tùy theo căn cơ, theo trình độ của mọi người mà ngày ứng dụng tùy duyên. Vào mùa đông năm ấy, vua An Tông nói dân biểu thỉnh ngài về đại nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Thì trong này gọi là trong cái phần gọi là Viễn Thánh Anh Lục đó có kể là hôm mà coi như là ngày cái địa ngự đó, ngày vào trong thành, thì trong đó là vua An Tông mới ra lệnh cho các vị vương công bá quan này đó đều nghĩa là chuẩn bị nghi lễ đón tiếp, nghĩa là rất là long trọng, rồi sau đó nghĩa là họ cũng đồng thọ giới luôn, tức là vua thọ giới rồi quan rồi cũng thọ giới, coi như là vua quan đều thọ giới Bồ Tát hết.